Hỏi, bé nói ông tư không xưng danh là sư phụ, sao bé gọi là sư phụ? Trả lời, thưa ông tư lúc nào cũng kiên nhẫn, nhưng trong tâm của bé đời đời tôn kính người là sư phụ kính yêu của bé, cũng là bạn đồng hành không chấp nhận sự mê tín dị đoan. Hỏi, ngày giỗ ông tư, bé có làm gì không? Trả lời, thưa bé chỉ nhập định tham thiền, ý tâm đảnh lễ ngài, nhận lấy sự thương yêu hướng độ của ngài, đồng thời tưởng đến cha mẹ quý yêu của bé. Trong giây phút tham thiền, hòa cùng với trời đất là một. Tình thương yêu vô cùng tận, bốc một khởi ánh sáng từ bi trong nội thức, cảm thấy thanh nhẹ vô cùng, không khác gì kiến vô vi, được chùi sạch, tưởng trời, tưởng Phật, tưởng đến cộng đồng vô vi. Kệ, vui 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 thật là vui, bình tâm tận hưởng đạo mùi, vô sanh sớm thức an vui đời đời, trí tâm thực hiện chân lời, vì Phật Pháp đời đời diễn xây. Xa xưa cho đến ngày nay, cùng chúng tiến qua cùng thầy độ tha, tâm lành nguyên khí vui hòa, Pháp luân thường chuyển, trang hòa tình thương.
Nhớ lại lúc ông tư sắp liễu đạo, tôi có đến thăm ngài, ngài chỉ ngồi lắc đầu. Nên tôi, ngày già lớn tôi lắc đầu, tôi đi rồi, không tặng bạc món quà, chỉ tặng bạc một gánh nặng mà thôi. Lúc đó tôi chấp nhận trước mặt ngài. Và từ ngày về sau, từ hồi nào mấy chục năm ra, gánh nặng khổ cực bao nhiêu tôi cũng thẳng bán. Chấp nhận mới tiến được, nếu tôi không chấp nhận không bao giờ tiến. Từ đó, tôi thấy tôi hầu như thoát tục. Tâm tôi không có dính dấp gì chuyện đời. Nhưng mà chỉ soi sáng cho mọi người trung tiến. Thì tôi thấy bên trên đã đổi một cái pháp tốt cho tôi, chiếu rọi bản thân nhìn lại của mọi người. Bất cứ nơi nào. Cho nên tôi có cái duyên lành đối với các bạn, mọi người quý thương. Tôi thấy cũng lạ thường thôi, gia đình mình chỉ ba chị em là hai chị em. Nhưng bây giờ tất cả chị em đều thương. Chuyện đó là bên ta ban chiếu từ quan thanh diệu cho mọi người khi gặp tôi là vậy.
Cho nên tôi đã nhắc đi nhắc lại cho các bạn biết rồi, hồi trước đó ông Tư đã nói với tôi nhiều lần. Nên sau này, bạn muốn nói gì nói không cần suy nghĩ. Nó cũng như cái máy truyền hình nữa. Ngay trước được các bạn, bạn cứ dòng mà bạn nói thôi, khỏi lo. Tôi nói ông già này cũng, tôi cũng dám cãi, tôi chỉ làm thêm thôi. Tôi về tôi đó cái tiền nhiệm Nam Môn như là Phật nhiệm đâu, cũng nhiệm Phật nhiệm đâu, cũng nhiệm Phật bất cứ giờ tất cả tôi cũng là nhiệm Phật hả? Không bao giờ tôi dám bảo vệ cái đó bởi tôi thấy không được. Đổi được tâm tình của tôi. Làm thơ, làm thế nào nào thì tôi đâu có biết làm mà nó mở thêm như vậy. Tôi diễn cái chuyện sáng suốt không có thể nói được. Vô cùng mà tôi muốn diễn cái chỗ nào, thăm chỗ nào cũng dễ dàng, không có khóc. Mặc đầu thì tôi cũng rồi đi tới cặp mặt tới nhà ta nói cái pháp này hay ta cũng pháp này truyền cho người ta. Sao tôi không biết? Tôi chỉ ở nhà mà thôi người ta có truyền tôi. Vì Ngài nói trước cho tôi biết rằng là ta sẽ chuyển những người tới Phật đạo lên nhà khỏi đi chi cái mặt. Cho nên nhiều người tu cái pháp này rồi đây được pháp người ta tới nhà hay sợ bỏ chạy không dám. Không dám tiếp. Chết chừng nào thì để tôi chí hướng cho mình gì nữa. Cho nên có nhiều người bạn ở Việt Nam tôi mong. Ông cứ ở nhà đi, tôi chuyển người tới đó. Cái học đạo. Nhưng mà có phải ông sợ bỏ chạy. mà chạy một cái phần cũng kinh lên chùa rồi mở mấy cái cung kinh lên giảng mình làm gì. Thì mình cần ta đi cải tạo rồi mình tới nhà nên mình giảng nhưng mà ông mình là ai người đó mình nói lên. Phải không? Để đông người tới nhà mình giảng cho nghe, đông người kiểm soát mình đâu có làm vậy, nó không nghe, chắc là không. Không nghe. Thì sợ quá, nhiều người tới quá sợ. Đạo tôi còn non, chứ mới đạo tôi còn non, đọc có non. Khi người ta chuyển tới là người ta phải sắp đặt. Cái xe chạy chiếm rồi, ta đổi đầu cho đi. Tống diễn thì có cái gì đâu, mà nói không có tin. Không sợ, khi ta tu rồi không có sợ. Chết là cùng. Chết là cùng, nhưng mà mình cái tâm mình cứu người thì không có hại người.
Tôi là trước, ông Tư cũng nói, sau này pháp đi, người ta sẽ tìm ra một cái phục. Tôi chỉ biết cười hả? Tôi nghĩ ông đến chức tâm. Nổi tiếng là vừa là phép cứu độ người ta. Nhưng mà cái dòng xung quanh ông có 3-4 người tu, kể cả tôi đi. Mà ông nói sau này sẽ rất nhiều người đi kiếm pháp đi. Nói cái chuyện không có thể tin được. Thậm chí nói dở tôi đi khắp năm châu, sau đó là tôi nói cho ông già nói dốc. Ông là trên, thấy trên ông quê mùa chứ đâu không. Nói không, là ông già vậy. Ông nói sau này tôi dở các bạn đi năm châu, dở bạn đi năm châu. Lạ quá. Ông chưa có tiền đi mấy bay mà ông chuyện dở tôi đi năm châu. Chuyện đó làm sao tôi tin được. Kỳ cục. Thì các bạn chưa thấy cái hình ảnh vẽ về cái vệ tinh. Mà 1961 là có vệ tinh. Chứ anh 57 là có vệ tinh. Ông vẽ chắc là ở nhà mẹ hai. Ông vẽ sẵn nghề. Có mấy cái chinh, có 3 cái chinh nữa. Ông nói tụi nên cũng chẳng bằng cái này này. Chắc sao ông vẽ cái đó. Thì mình cũng nói ông ấy rất mấy gì. Ông nói dọn nhà quê không hả? Làm sao mình tin được? Tôi chỉ nghe thôi à, tôi cũng có phê phán mà tôi cũng có nói gì. Mà tôi cũng lấy miếng giấy ông dễ nghe để là ông dễ phân tích. Chịp tập giấy của ông. Ông dễ cái gì thì thằng hai dễ hết á. Thì bây giờ mình thấy nó hết hồn, sợ ông già này ông đi hết rồi. Bây giờ mình chỉ tự đi thôi chứ không có xin lòng. Ở trước tôi thường xin là tôi xuất lên. Tôi xuất lên cũng như là lần đầu tiên tôi phá này á. Thì tôi phá, tôi thấy lần này nhưng mà tôi phá nó chỉ không đắp thôi. Tôi lại nảy ra một khi không, ông tôi sai lầm đi. Thì một cách thấy nó phản. Mà nhắc tới đâu có đó, nhắc không đâu có đó. Nó hay dữ đấy. Tôi có bữa ông đi với mấy ông đắp cụ sư rồi này thì chờ tôi cũng như lắp có khen đi theo tôi vậy thôi. Ông nói anh em, mấy ông đốc phủ muốn bàn lớn phá này cho. Tụi này đừng nói chuyện chuyện tôi đâu có biết mà không chuyện tôi phá này. Bạn phá cho mấy ông coi đi. Anh thế là ông phá cho là hai tôi phá. Tụi này coi đây, ông coi đây, ông đốc phủ phá này. Chúng ta phá này. Thế là ông phá. À, từ đó ông tập cần tôi làm được. Tôi trốn, nhưng mà tôi đi thử đủ thế hết. Tôi xuống thị nghè, tôi ngồi ghế, cho mình. Tôi hát được, nhưng mà nó yếu hơn, hồi đó tôi còn yếu.
Cho nên cái pháp lý thường diễn là cái quan trọng đối với mình. Nghe tâm thanh. Trước diễn sẽ được dạy. Cho nên hồi trước ông tôi còn sống. Không có kinh tế thế. Các bạn ăn bằng, các bạn làm pháp luân thường chuyển được các bạn thấy. Nó tự nhiên nó phải chỉ trở nên chạy. Nhưng mà tôi là người tu, tôi thích tu, tôi chọn đường tu. Tôi không nghe lời ông tôi. Tôi có lỗi chỗ đó, tôi không nghe lời. Tôi chỉ ăn cơm rất ngại, tôi thấy rằng động vật vô nó làm thì tôi dục. tự nhiên tôi không hiểu. Tôi ăn cái đoạn đầu, ăn nhưng mà vẫn khỏe, pháp luân tôi vẫn làm đầy đủ. Tôi vẫn giả, thành ra cái dục chánh của tôi đi đích phẩm. Rồi sau này tôi ăn trở lại, thì thà là khi thế nào tôi thấy nó không kết cận tôi được nữa. Vì cái con nó làm bị quen rồi, nó chỉ phóng đi lên thôi. Giống nó là hút đi lên, hút đi lên, hút đi lên, nó không có hút đi xuống. Cần cho cái ăn đồ bổ, cái mấy cũng có gì thì hiểu là không. Cho nên trong thực hành chúng ta mới kiểm chứng. Tất cả các tâm giáo, các vị sinh chung trong chùa cũng vẫn kẹt về cái dịch chứng mà chưa có bỏ ra được. Và một cái pháp luân thường chuyển hành, cố gắng làm gì đi rồi nó sẽ mở. Nhưng mà giai đoạn đầu tôi khuyên chính tôi là tôi phải ăn chay. Bất nhiên chừng nào tốt thì mấy, mà chúng tôi ăn cơm với nước sôi để chỉ là diệt hết tất cả những dục tính. Thì trước đó là chúng tôi phải nó là cung cấp bởi những cái vật thực này để nó nâng đấu cái sức mạnh, sức mạnh là nó đòi hỏi những dục tính. Và bây giờ tôi không cung cấp nữa, tôi nghĩ về và cách thôi, và ban đầu tôi tu. Rồi tôi làm cái pháp luân cho nó dễ mở ra đó mà nó thay đổi, thì lúc tôi ăn thì tôi không có sạch. Vì sau này tôi cao lên tới cái bộ đầu thì cái không có nghĩa gì hết, cái phần nào mình cũng giúp hết, nhưng mà mình không có đòi ăn. Trong cái chuyện đòi ăn, gặp được thì đổ thì không, không thì tâm thương, cái gì cũng được. Nghĩa là chỉ âm hình chút không, để cái thế xác này, hợp tác với ta và làm việc thì không. Chứ không có chuyện đó, hỏi tôi thấy anh ấy nên xong, không có gì hết.
Nhiều đứa nó bị bịt cái lỗ đít á, hai ngày mà nó không biết đường về nhà. Ông Tư bị cái vụ hai ngày không biết đường về nhà bị ma bị lỗ đít, không biết đường về nhà. Ông Tư bị hai ngày.
Ông Tư mà bị không gì mà.
Tư hồi trước ổng là ổng học mùi chưa xong, ổng hồi còn làm nghề thầy giáo làng á, bị ổng nói ổng kể lại những ổng về chiếc tay. Đây mà cái chuyện gì làm mà
nhớ làm nhớ làm
à thì lúc trước đó tụi bây ngồi gốc cây mà tụi bây tưởng ở villa ngồi gốc cây ở trên mà tụi ở villa nó nghe
chơi chơi trong hồ mà bị ăn đất rồi đó, ăn đất rồi đó, ăn đồ vô
ăn kiến xong nữa
thì ở Việt Nam giờ ở đại đường này lạc á mà bắt người đâu phải phải bắt nhiều cho ăn đất vô từng
dữ lắm, chú này động thành lắm,
dễ
sợ. Ở trong khách sạn có lát thầy,
bên nhà có lát có một cái phòng
nó vợ chồng
có một cái phòng không có ai dám ở.
Dạ, vợ chồng hiền.
Thằng dâu ở bị phá kinh khủng luôn.
Phòng nào?
Phòng
ở lát là phòng chín gì đó là phòng những tao kỳ ở hồi trước và cứ ở rồi.
Không biết phòng số mười mấy gì đó, thằng Châu, hai vợ chồng Châu bị.
Cái góc tối tối.
Khi mà chú lên Đà Lạt, tôi ở là hai bên này là người ta mướn hết. Mới bằng tu là làm cái mướn hồi nào cũng không hay. 12 giờ khuya anh đến gỡ cửa. Đứng cày hết rồi biết hết rồi. Dạ. Hôm nay không liên lạc làm sao á, thằng Lôn kêu là 8 giờ anh đạo nghe. 12 giờ giảm tới sáng luôn. Cày vậy thôi. Bằng đạo đã làm.
Cái thường đường em ở đó cũng mai dữ. Sao mẹ em dám vào thật. Hồi mới có được mai dữ.
Tại sao bên Việt Nam mai nhiều vậy?
Ở đâu cũng mai nhiều mà
ở đây cũng có mai, ở đây có mai á, có nhiều là nhà có mai á.
Mà cơ gọi nó cái cuộc sống nó yên ổn rồi,
phá đấy, phá gì lắm chứ, tại con chưa có gặp á chứ. Biết gia đình cần yên tĩnh, qua sinh cái không? Nhưng mà bả, nhà lớn đâu biết nhà gì nghĩ đâu. Mà trời mùa đông mà mới ra đứng ngoài đường. Rồi sao rồi mới lấp ứng lên nó thấy gia đình của đệ tử lo tu từ thực chuyển cho bán cái nhà này để mua nhà khác ở rồi nó chuyển cho bán cái nhà đó bây giờ bà ở nhà tốt bà tu như diễn vậy đó. mà bả mà mùa đông tuyết xuống mà ra ngoài nhảy đầm mà bả mà nhà quê làm cho biết nhảy đầm.
Thế là bị nhập như sao? Bị nhập mà nhập.
Rồi sao ông mai nó cứ bán cái nhà đó, mua cái nhà mới cho bà, chết bà đang mua được cái nhà mới. Rồi bà mới gặp được cái pháp duy này, tôi mới tới rồi ở nhà bà, rồi tôi giảng luôn.
Ở bên ở đây mấy ghê lắm. Bên ông Lê Vinh Long rồi đâu làm mà dữ vậy. Tụi nó sợ mà ổng. Mà dữ.
Ở bên Long thì tôi chưa gặp. Tôi cũng muốn gặp để tôi đụng độ với tôi nói thế nào. Nhà làm một mai gì nó bỏ nó cho tôi đi vô vô rồi ở và rồi nhá.
Chính từ anh nó nói mà.
Có cái căn thì là bên anh nó dẫn bỏ sống.
Bên anh ở dạ. Bắc rồi nào?
Còn có lá mà quên. Nó đang không xa. Anh đâu quý khách, mời du khách tới đây ạ.
Bên này anh có cái chỗ nó làm kêu mà làm cái xô chỗ mà làm gì?
Mà là, du khách
nào vô cũng được.
Đó là chỗ thành cái chỗ để cho người ta thích
cảm
giác mạnh nhiều.
Từ có dịp, từ qua bên Vietnam chở tôi qua ở đêm
nữa mà làm cái xô.
Tôi đã ở rồi, là hát Phan Thiết là ma nhiều lắm. Nghĩa là nửa đêm đó, cũng như người ta bị giảng hát.
À, nó hiện lên rồi.
À, tôi muốn mấy người chợ lớn làm ra làm cái xô, sợ lắm. Nói là thôi, thưa ông chủ cho tôi nghĩ, tôi không có làm nữa. Cho nên tụi bây sợ ha. Tối nay sinh với bố để ngay giữa đạp tại hồ. Mà nếu á mà nó không cho mình làm đạp hát á thì nó bút cổ ta chết thì tụi bây chôn. Phải không? À, tôi mới đi hết đi qua bên nhà lầu ở để tụi bên này. Tụi nó qua nhà lầu ở thì nó dọn rồi tụi nó chuyện tụi nói là tối nay tôi ở đây, tôi là chủ đạp hát, người trách nhiệm. Nếu quý vị có cần tôi á, thì cho tôi thấy và tôi sĩ tờ. Còn nếu quý vị thấy rằng tôi ở đây vô hết á, tôi bóp cổ chết đi. Rồi, vô nằm giường ngủ khó tới sao? Có gì đâu. Mà sao tụi nó về ngủ không thấy gì hết?
Về hết.
Gì hả? Mình nói đâu qua. Không, không. Tôi cũng nên xạo với người ta, mình nói thật. Cái phòng phim tôi cũng vậy nữa. Phim mới muốn phim MCM gì à, thì thấy nó rớt, răng đổ xuống. Chết cha rồi, mới muốn mấy cuốn phim về cái điện này, đèn chết rồi. Chắc mèo nó phá. Đèn lên thấy, còn nguyên không có nhất nhất. Mà nghe tiếng là nó đổ rớt rồi, đổ lấy rõ rồi. Con mình nè, mình nhớ bây giờ. Nếu con ma bây giờ nó làm sao? Mà giờ xưa nó mình đãi nó ai đó. Lấy cái quần đập trên đầu nó lên nay tan à. Tôi nói là nếu quý vị muốn phá tôi á, tôi không có khách cửa đâu. Tôi sẽ đãi trên đầu quý vị. Mình bắt chứ mình bắt chứ mình bắt chứ. Khi xuống ngủ thì em luôn là không có gì hết. Cái gì sao cũng có nữa. Rồi tới cái sân khấu. Cái tầng quầy tầng uống trưa sao? Chú xa. Tội quá không cho tôi ở đây tôi làm công mà sao không quánh tôi tội nghiệp quá này kia ra không thể. Thôi mày qua nhà lầu ở. Tôi có cái nhà xe có bên đó. Qua nhà lầu ở. Để sao ngủ đó. Ngủ đó lắm đâu có thấy ông già gì đó. Từ đó về sau cái đoạn cũng cái mạng của người ấy chứ, nó là cái mạng của người. Nhiều người yếu như hơi thế mà, nhưng mà cái tổng số điện nó thấp,
sẽ nó chuyển cái thao cái điện được, nên để nó di chuyển thật rồi.
Cái đó, cái di chuyển vật chất cái đó là tôi chưa thấy, nhưng mà cái nguyên lý á, nó không có làm được. Mà nó có thể dùng bùa xiết mạnh. Mua trên mà đẩy đồng bạc ra đó rồi cũng phải đẩy ra lại, không có được lấy được.
Đó là như thế nào không nhỉ? Anh có thể đứng như thế nào là hóa dĩ tổng. Nhắc lên đất nhà, tôi đi làm lớn ở đường của tên nó luyện bằng đêm để mà 8-9 giờ trong hôm, luyện đá trên là rốn, càng được bể hết trơn rồi.
Bể thiệt hả?
Bể á.
Bể luôn bể thiệt.
Thưa với cò bóp cũng đen. Lý luận như lợi gác, nó luyện, luyện dữ lắm. Luyện bể là mạnh mẽ mà. Rồi sau luyện kia trên cái nhà đó, bán người ta thì dở lắm.
Cái đó là rất sắc dễ, nếu muốn giải cái vụ đó là rất dễ, gửi trong nhà đấy, để bên trong nó đốt. Đốt bên trong đó thì cái vụt lửa nó rút đi, là hết, không có gì hết. Thì ma nó là mà lửa nó hút ma. Cho nên cái tâm mình đàng hoàng, làm chuyện nhỏ, chuyện lớn, đàng hoàng ngay thẳng, ngại sợ. Rồi tâm quanh quẹo, sợ tâm, một là một, hai là không bài sợ. Chém chém, đưa đầu nó chém, không chém được. Cái trình độ của Duy Nhi nó phải tiến tới nhẹ, tiến tới nhẹ là nó tiến tới bầu trời này nè. Qua quỷ môn quan rồi nó nhẹ, đi tiểu nó cũng sợ ma nữa. Cái chỗ này nó không rồi đó, sợ ma, qua một thời gian nó trụ trên này đó.
Thật sợ.
Còn nó sợ con ma thiệt đứng trước mặt ra mình cũng luôn không sợ. Không có luôn một chút. Không ngắn. Mà đây có cái sợ hồn hay không?
Ma nó cũng biết thương người, ma nó cũng biết giỡn người là mấy tháng. Chứ không thấy ma là vậy không? Thì cứ nghĩ ma là vậy. Nó sợ, nó chỉ có nghĩa trí, nó cũng biết giỡn cho nên là nó cũng như ma. Thì xin.
Tôi đã được cơ hội đi sắp năm sau. Trước khi ông Tư chưa chết cũng đã viết trong sách. Tôi sẽ gửi bạn đi khắp năm châu, thì tôi rất cảm phục lời nói này, mà lúc đó không bao giờ tôi tin ông Tư. Chắc gì ông có quyền lực mà gửi tôi đi. Rồi sau này ở nhà Nguyễn Ngọc Nhâm, kỹ sư Nhâm là Thượng Đế Giáng Lâm, thơ cũng còn đó, nói rằng ca sẽ vườn trúc đưa con ra khỏi địa ngục trần gian. Khác hơn người thường. Kế tiếp Trần Hưng Đạo xuống bốn câu thơ, đông phong đến là mọi sự yên lặng. Đúng, vừa lên tàu là gió thổi à. Thì tôi cũng phục hai vị đó. Mà chính tôi không có cầu xin. Nhưng mà Lê Xuân Tùng khi không ngồi đó thì tự nhiên ngập vô rồi biết hết mấy cái đó, cái ngã ngựa chết luôn vậy, phải tha dầu rồi này kia nọ mới kiên tỉnh dậy. Cái chuyện của trời Phật có, chứ không phải không. Và cho biết rằng, tôi ra đây khác thường hơn những người khác. Tỷ phú sẽ phục vụ tôi, cái chuyện đó tôi càng không tin. Mình còn có một cách, mấy đồng xu đô la đó mà làm sao mà tỷ phú đi. Tắm nước mà tắm nửa chừng nó kêu đưa năm cắt nữa không có, phải tắm có nửa mình thôi. Vậy mà làm sao tỷ phú Manila có thể phục vụ tôi được. Rồi từ đó tôi thấy đồng bào khổ quá, bây giờ làm sao? Ở đây có thương gia người Tàu không? Tôi hỏi người ta nói có, thì phải có phòng thương mại. Tôi nói được, mình kiếm ít đồng bạc, xin ít đồng bạc. Để đi tới phòng thương mại. Tới phòng thương mại tôi vô gặp ông chủ tịch. Tôi với cháu ông Thái Thạch. Cháu ông Thái Thạch là người Phúc Kiến. Gặp ông chủ tịch là Phúc Kiến. Mà tôi là Phúc Kiến mà ông làm sao mà ông nói chuyện với người ta được. Tôi nói không khác. Mày để tao ngồi đó. Tao quay hơn mày. Chút nữa ông chủ tịch ông tới ông ngồi nói chuyện với tao. Nó không có nói chuyện với mày đâu. Tôi ngồi phát đốc tự nhiên, rồi cái ông ra mời uống cà phê, rồi này kia kia nọ, mà thấy rõ không? Mà hai anh em có ba ông bác à? Đi tới đó không có đi về mà đi cặp xe, đi cặp xe để ổng là đau bụng, là tôi là đau tiểu, mà nếu ngừng xe là không biết đường về, hai đứa chết ráng chịu, mới làm sao ông chở tôi về trại tị nạn. Rồi đi về tới trại tị nạn. Thì trong lúc đó tôi có phân trần với ông chủ tịch rằng, chúng tôi có rất nhiều người ra đây vì nạn cộng sản, tìm sự sống. Thì tôi thấy ở đây có tổ chức, họ Lê, họ Trần, họ Lý đủ hết á. Vậy ông sao tôi biết những hội đó có thể giúp đỡ người tị nạn không? Ông nói chúng tôi sẵn sàng. Ông đưa danh sách đây, chúng tôi sẽ mời ăn và đưa tiền giúp họ. Thì chúng tôi mừng đi trở về. Mà trong lúc đưa trở về là hoạn nạn á. Nếu năn nỉ cái ông xe đó mà ông chở cho tới trại là mình không hết tiền, không có xu nào hết. Nhưng mà từ đó quen những nhà giàu, rồi họ mới tới trại, họ rước tôi ra đi chăm cứu từ gia đình. Rồi họ cho đồ đạc. Rồi họ mời tôi đi giảng. Rồi họ chụp hình, họ nói kêu tôi là Living Buddha, đã đủ chuyện hết họ giảng. Thì tôi giảng cả một khối chủ tịch president không à. Mà có một bà Tàu gọi là bà sinh gia, bà thông dịch. Thì mấy ông hỏi chứ, ông cần tôi giúp cái gì cho người tị nạn? Chúng tôi không dám xin cái gì của quý ông. Tôi xin quần áo cũ của quý ông thôi. Thì quần áo cũ của ông chủ tịch là xuất nơi dưa đồ tốt không? Cho toàn là đồ tốt không? Đem tới đầy hết. Rồi chủ nhà máy gạo đem gạo, chủ nhà máy đường đem đường. Rồi ông tướng mà quen với ông Cao Văn Viên đó, là ông hỏi ông cần tôi giúp cái gì. Tôi nói chúng tôi không phải người nghèo ra đây, chúng tôi chỉ thiếu tiền có cinema thôi. Ông cho một người 5 đồng là đủ rồi. Hồi đó có cinema 3 đồng. Mà ông cho 5 đồng là đủ tiền xe. Thì ông đưa một sắp 5 đồng, tôi kêu bà Tám đi phát hết cho mọi người đi coi cinema. Hỏi ta đi xin cơm ăn chứ, rồi ông đi xin tiền coi cinema không mà. Chúng tôi không phải là thiếu ăn. Chúng tôi có tiền. Thì tôi đóng tiền ra đây mà. Nhưng mà thiếu tiền coi cinema thôi. Còn Liên Hiệp Quốc cho cơm ăn đủ rồi. Thì cái chuyện đó là không có thể tin tưởng được. Cơ xuống nói như vậy làm sao mình tin tưởng được. Mày bây giờ còn giấy tờ đó còn chứ. Chắc trong thiền đường này có còn cái bài thơ mà em Tôn Vinh Phò đó. Cái bài thơ mấy chục câu đó. Chắc con bé còn giữ. Đó. Mà ông đó, ông Sơn Tùng tội nghiệp lắm. Sau khi mà ra bài thơ đó rồi, ông Sơn Tùng ông gặp tôi, ông tính ông quỳ xuống ông lại. Ông lại, ông nói tôi đối với một vị. Bởi vì trên kia người ta kêu tôi là Phật, nhưng mà tôi không có thích cái tên đó. Nhưng tôi đối với một vị Phật vô lễ quá, tôi không. Nếu mà anh quỳ tôi không có tới đây chân. Anh em mình là anh em, không có được như vậy. Thì lúc đó anh mới chịu ngồi lại nói chuyện với tôi, nhưng mà lúc nào cũng tôn kính. Bởi vì anh nên đọc, tôi đọc rất rõ rồi. Trong bữa sau là tôi đi mất. Ông Ngô Ngọc Nhâm là khóc nhiều nhất. Bởi vì bữa tối đó là có một chú thanh niên được nhập xác cũng xin là thượng đế. Nói, cha sẽ đem nó ra khỏi địa ngục trần gian. Thì ông kia ông thương tôi lắm, khóc như con nít. Cô Nhi là khóc nhiều nhất bữa tối đó. Khóc ghê lắm là bữa sau tôi đi mất. Mà chính tôi cũng không biết tôi làm sao có tiền đi, không có đồng xu. Rồi cái thái tư nó kêu tôi lái cái xe xuống Bạc Liêu, và tôi đi lái xe xuống Bạc Liêu, không có tiền, không có xu nào hết á. Vậy đi xuống làm xong, dưới đó thì nó xảy ra lộn xộn. Anh em cãi cọ vì tiền bạc, tôi nói ai cũng nghe hết. Mà tôi nói tới đâu ai cũng thương, họ mới bằng lòng, hợp tác mới làm được chuyện ra đi. Thì cũng nhờ bề trên, cho mình không có khả năng gì vậy. Cho nên sự sống của các bạn ở đây là liên hệ với trời Phật. Chứ không phải liên hệ với nhân gian. Trời Phật là chánh thức. chứ đừng có quên trời Phật mà xa đọa. Quý vị chưa xuống địa ngục, quý vị không nghe những lời than khóc thảm thiết. Ở trên đời mình đã biết bao nhiêu tôn giáo độ cho mình tiến hóa mà mình không hành. Mình chỉ biết ôm tiền, ôm của, ôm địa vị mà bỏ tâm. Cho nên lúc chết cơ hàn đau khổ vô cùng. Những cảnh đó tôi đã chứng minh. Cho nên hải hội hành phương đó là lúc đó là tôi gặp biết bao nhiêu người, tôi đưa biết bao nhiêu người đi, tôi khóc biết là bao nhiêu. Có nhiều người năn nỉ họ còn không chịu đi, họ sống quen ở cảnh đó. Mà ôm cái nón lá vậy mà cũng không chịu đi. Năn nỉ biết là bao nhiêu mới đi. Hải hội hành hương thấy làm cũng được một việc rất tốt. Mà chính tôi cảm động nhiều nhất. Trong ba đêm liền không ngủ, lo thiền mà làm việc đó. Thì những chuyện tôi đã làm, mà các bạn đã đồng dự. Cái ngày hôm nay những người đã tham dự những hải hội thịnh hành hương đồ này kia thì họ cũng cảm thấy là mở ấp. Người Việt Nam bị người ta trà đạp rất nhiều. Ngày hôm nay người Việt Nam rất cởi mở. Mở ra hiểu được nhiều chuyện. Ở được những khách sạn sang. Và biết được giá trị của con người, của chính mình. Và đối đãi với bạn bè khắp năm châu. Vô vi làm được. Vô vi đã mở bước đường cho tất cả mọi người. Cho mọi người tu đi rồi mạnh dạn đứng lên làm việc, đừng sợ kỳ thị. Chính mình đã kỳ thị mình chứ không có ai kỳ thị mình hết. Ráng tu để tiến thân và cứu độ cuộc sống tương lai. Không nên ôm cố chấp mà thất bại ở giờ phút lâm chung.
Tôi rất vui vẻ về để thăm các bạn, nhưng mà năm nay rất tiếc, không có sân phạm. Bạn tưởng tôi quên sao, cũng vẫn còn nhớ các bạn. Nhưng mà cái niềm vui ở ngày nay, nó đã tăng trưởng rất nhiều, quý giá hơn cái trận sân phạm. Các bạn đã biết thương yêu nhau. Các bạn đã biết tự đùm bọc với nhau, xây dựng trong gia đình, vợ chồng sinh hoạt, con cháu phát triển. Đó là cái nguyện vọng của tôi trước khi chưa về thế gian. Và hàng đêm về cái thừa hành hộ pháp do bạn lượng được chuyển tiếp, tôi đã giúp đỡ phần đông trong bạn đạo. Các bạn cứ yên tâm. Nếu các bạn tin nơi tôi và tin nơi bạn lớn thì chúng tôi không có lề lối gì gian trá đối với các bạn. Bởi vậy cho nên tôi không đồng ý tổ chức bất cứ một cái hội họp gì có quy luật để không tổ chức kể trước người sau. Nhưng mà chúng ta đứng ra đập hạng bạn đạo kẻ nhỏ như người lớn. Điều được quyền trao dồi sửa đổi để chi? Để đánh đổ cái tự ái của nội tâm và thi cái sự tự bi bất ái. Tôi xét một mặt qua ông Phật có nhiều chuyện hay lắm, và ngày nay lần lần đã vui vẻ và mỗi khi đàm đạo về cái nghịch cảnh của tâm gia đạo rốt cuộc rồi kéo về đạo tâm. Một pháp lý vô vi, cái đó là cái quý giá được hòa giải giữa ông bà. Và tất cả bạn đạo ở đây cũng phải nói theo gương đó. Chính ông Hồ Văn Em không phải là nghèo nàn, khổ cực, nghịch cảnh gì, nhưng mà tại sao ông phải tu? Bởi vì ông có một cái tâm muốn tìm hiểu sáng suốt và văn minh của thế giới, của trời đất. Nhưng mà ông gặp phải chứ vô vi về Phật hồ, cũng còn đang cố gắng tìm hiểu. Tuy rằng ông tu đến ngày nay, nhưng mà không phải rằng ông tin mê muội mà tu. Ông là người nghiên cứu để hành pháp tiến lên trên, cho ông không phải là phụ thuộc của chúng tôi. Nhưng mà ông không phải mê tín, cho nên các bạn phải nói đến đó mà làm. Chứ không phải là ông mê tín mà đi theo cấp cái căn nhà này để nhờ sự ủng hộ của chúng tôi không. Các bạn đừng lầm tưởng ông bộ dân em là nhờ cái phước ơn trên độ không. Chính ông đã cầm một con đường tiến, rồi ông sẽ phổ biến sâu rộng cho nhân loại hơn là chúng tôi. Cho nên hôm nay, ngày Tết, cũ ngày năm cũ sắp kết thúc, ngày năm mới sắp đến với chúng ta, thì chúng ta cần cái gì trước hết? Cần cái hòa bình của nội tâm, nhiên hậu tiếp đón cái hòa bình của ngoại cảnh. Còn nếu chúng ta không bình tĩnh, không xây dựng, không công phu, không thực hành pháp lý, cái hòa bình của nội tâm không có, thì cái hòa bình ngoại cảnh cũng chẳng chưa đến đâu. Các bạn nghe lưu ý để tìm hiểu. Năm đã qua, tôi đã nói ra, 1974, các bạn mới bắt đầu thấy hơi thở của người Việt Nam dễ chịu, biết thương yêu nhau, biết mình bật nhau, biết xây dựng cùng nhau, để tiến trên một đạt tiến. Lúc đó, tất cả thế giới đều biết chúng ta. Nên hôm nay, về đây, do sự yêu cầu của bạn Tư, chính bạn Tư vì gia đình. Nếu bạn Tư giải quyết được cái đời, tự nhiên bạn Tư có thể tiếp tục giúp đỡ bạn Lượng rất nhiều. Tôi cũng ước mong các bạn hết sức cố gắng để đi đến một con đường tự giải thoát tất cả những phần hồn ở thế gian đang bị giam hãm. Chúng ta không có phân chủng tộc, không có phân màu da, nhưng mà cái pháp lý này nó sẽ phát triển tất cả như tôi đã nói vào 2001 năm. Thế giới đều có biết cái pháp lý vô vi. Về thành phần trí thức, không mê tín, ta sẽ tìm hiểu cái phương pháp công phu này để đi đến. Cũng như ông Liêm, các phụ sư trước kia, ngài cũng còn mê tín, nhưng mà bây giờ tu đến nay, ngài đã thích cũng rất nhiều. Nhờ sự thức tỉnh đó, cho nên ngài coi địa vị của ngài không ra gì nữa, chỉ biết cái tu là có yếu. Cho nên ông Hồ Văn Em, tu sau đọc tiến triển ông cũng mạnh tư đương với ông Nguyễn Sư Liên. Thì tôi rất tán đồng hai vị đã có lòng tìm hiểu và nghiên cứu về pháp lý, nhưng mà cái đó sẽ phổ biến sâu rộng cho chung tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, sở nguyện lúc tôi còn ở thế gian cũng muốn vậy. Từ lúc tôi đi, rơi lụy với bạn Lượng ra, tôi đã để một cái gánh sức nặng cho bạn Lượng gánh. Nhưng mà ngày nay, bạn Lượng cũng hết lòng, bằng lòng tử về đạo. Bất cứ lúc nào, bạn Lượng cũng sẵn sàng giải thích, giải đáp những sự thắc mắc cho các bạn. Và tôi không biết làm gì hơn, tôi chịu sẽ phụ trách về phần thiên liêng cho các bạn. Nếu các bạn có làm tốt, tôi không bao giờ xa các bạn được. Sẵn đây, còn chút ít thì giờ, tôi sẽ đi. Các bạn cần hỏi cái gì, cứ gì hỏi, tôi sẽ phúc đắc.
Tôi không tin các công an đâu là tôi mỗi lần tới lòng, không tin kể từ lời từ
cái chuyện từ người một, coi theo cái bản sống tu hành. Hôm nay, bạn Lượng đã đọc, bạn thấy mức tiến của bạn đi trên đầu. Bởi vì mỗi người tu chưa tới tốc độ thì còn nuôi dưỡng cái tự ái. Mà nếu tôi chỉ rõ ra, nó động lòng các bạn xem và nghe trong cái sống tu hành đó, các bạn đã nhận thức mức độ tu hành đi đến đâu. Bạn nói bạn không biết chứ, bạn hiểu sự sai lầm của bạn nhiều lắm. Theo hai câu mà tôi đã đưa cho bạn hôm nọ đó, bây giờ bạn cũng bắt đầu hiểu lầm lầm rồi đó chứ. Bạn hiểu là bạn tiến rồi. Còn trong ban đêm, bạn cũng đi đây đi đó, cũng có tôi chứ đâu.
Giờ đây mà nó tôi không có biết cảnh tôi đi tới đâu tới đâu.
Phải rồi, bởi vì lúc trước cái chuyện tu hành của bạn là cũng muốn vị tha, muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Thành ra bạn đi ra ngoài nhiều hơn vô trong. Bây giờ mới bước đầu vô trong. 70-80% thích giác vô trong. Đây rồi nó sẽ đi lần lần vô tới 100%. Thì lúc đó bạn biết bạn đi và bạn về rõ ràng.
Thưa tôi, chúng tôi thắc mắc. Cả cái năm 73 này, cái dân tộc Việt Nam nó có khổ như là cái năm 72 vừa rồi không?
Không có sự khổ đó nữa. Nhưng mà nó dần dần, nó sẽ tiến bộ và tốt đẹp hơn. Đi tới 74, giữa 63, thì các bạn cũng thấy nó đã sắp hoàn tất. Và tới 74, thì sự phát triển về kinh tế của xứ mình nó sẽ phát triển nhiều lắm. Nhưng mà cái chuyện hòa đồng, dân tộc, người Việt Nam, thông minh, cách mạng, chân chính, sẽ trở về để đóng góp cho xứ sở họ. Lúc đó, bạn sẽ thấy mọi việc văn minh đưa về cho Việt Nam. Bởi vì mình tu đây về pháp lý, không nên nói về thời cuộc và chính trị. Nhưng mà bạn có phần lo về thời cuộc, về chính trị. Do đâu nó thúc đẩy bạn hỏi? Do trong gia đình của bạn có cái chương trình sắp đặt về chính trị. Anh là muốn biết cái vấn đề đó, tôi cũng thông cảm. Mà tôi cũng hé hở chút định cho bạn thấy nên tu. Lúc đó chúng ta sẽ có một điều gì khác hơn.
Ông Tư có được cái công tác mà có tội không?
Không có cái gì kêu bằng tội. Bạn ngu hơn cậu Tám, bạn đâu có cãi được với cậu Tám. Bạn có một phần thông minh, bạn mới cãi với cậu Tám. Thì cậu Tám sẽ đưa thêm cái thông minh cho bạn.
Ông Tư có một chuyện mà khi đi xa nhất, thấy mà mấy người trò ông Tư xong mê tính quá. Cái tiếng mở dùng mà mở quả không được.
Bởi vì bạn chưa đủ thanh điển để mở, bạn có thể chứng minh rằng những người đó đi lên gặp bạn lượng một trận thì những người đó mở vui vẻ. Nếu bạn chưa đủ lực lượng, bạn nói họ không thông cảm, thứ nhất, bởi vì họ còn nuôi dưỡng cái con chuyển đời, họ còn phân giai cấp địa vị. Thành ra họ có một phần khi dễ bạn. Chứ còn bạn lớn thì biết bạn. Không bao giờ bạn lớn khi dễ một ai. Thành thử rất dễ dãi cho các bạn. Còn họ thì họ khi rằng họ nói tôi già, thằng đó trẻ. Mà nó hỏi sắc sược. Cái đó là họ còn chấp. Cho nên bạn có phần điển. Sau khi bạn về. Thì họ cũng hiểu. Họ biết. Họ biết là tu kém. Họ cũng cố gắng tu, bạn cũng nên nói không sao, họ giận chút rồi họ mở, không cần chung gì.
Có một chuyện kìa, Tám mà đi lâu cũng dẫn tôi đi, tại sao ông Tám mà bịt mắt tôi kỳ đó?
Bởi vì ông Tám đâu có bịt mắt, nhưng mà bạn đã bịt mắt bạn chứ, bạn đã bịt mắt bạn, là bạn sanh con, bạn phải nuôi con, bạn ở trong cái gia đình. Bạn phải lo trong gia đình, chừng nào bạn tu cho nó diệt hết cái tình dục thì bạn thấy bạn đi hoài cái chết.
Bạn đạo mà tu thấp mà cái đồ gì nó yếu kém.
Cái đó có tưởng tới tôi, có sự cảm ứng nhiều, nhưng mà các bạn còn nó nhiều phức tạp ở bên trong. Từ cái vía, từ cái hậu, nhưng cái hậu bạn tưởng, nhưng mà sự động loạn bạn chưa có khai thông được. Như theo cái pháp sơ hồn và pháp luân, bạn chưa khai thông được, bạn thiếu thanh thản, thật ra không thấy cái sự hỗ trợ của tôi. Chứ còn nhắc tới, thì tôi ở đó chứ đâu. Sau này các bạn nhớ rằng, khi bạn nhắm mắt, dồn ra, bạn thấy cũng như móng trời, bạn đầu ở trên hơi đen đen, sau đỏ, xanh, màu vàng lợn, đó là đỉnh điểm của tôi để cho các bạn thấy. Bạn có làm tu, nhưng mà trước kia là bạn là người mê tín. Bây giờ bạn phải nghe những cái lời của bạn lưỡng nói, đánh đổ tất cả những sự mê tín. Thì bạn tiến mấy hồi, bạn có nhìn nhận trước kia bạn mê tín không? Đó. Thì bây giờ bạn sửa cái điều đó, bạn phải tấn công ông lưỡng nhiều đi, nói chuyện với ông Tám cho nhiều đi, rồi nó sẽ cởi mở. Bạn phải đứng ngang hàng với ông Tám nói chuyện với tôi. đừng có sợ sệt gì hết.
Khi cứ vào cái chỗ mà ông Tám đây thay mặt Thượng Sư mà trả lời đó là một do cái tạo ý ngôn từ cho như thế nào đó.
Bởi vì khi những người công phu ở bên này thì cái hồn người ta xuất ra được, thì ở bên trên tâm tâm tương ứng. Cụ hiểu về tâm tâm tương ứng không? Tâm tâm tương ứng nghĩa là cái phần hồn của ông Lưỡng đứng ở trên, cảnh tôi ứng với cái tâm của ông Lưỡng thì tự nhiên truyền bá xuống thế gian nói chuyện ngay với những người thế gian được. Nhưng mà tâm tâm tương ứng đó.
Tôi là một người tầm nào, ông Lưỡng thấy tôi là có thể là một người để tự chủ tư được.
Nếu cụ cương tiếp tu, tất cả nó sẽ đi đến tới. Nhưng mà theo cái phương pháp tu của cụ ở trước và chuyển qua pháp lý, hai bên nó có cái chỗ dịch dịch. Cho nên trong công phu, giờ công phu cụ bị gặp nhiều trở ngại. Nhưng từ trong cụ hay trước, thì tôi luôn cố gắng đánh đổ những cái trở ngại đó. Cái tập quán hồi xưa, cũng phải làm pháp luân cho nhiều để cho nó đánh đổ ra ngoài. Lúc đó cũng mới hòa đồng về pháp lý được. Chứ còn trước kia cụ tu đó, thuộc về tu đời, nhưng phải tu đạo. Tu nhiều, quán tưởng ngồi thiền định tưởng Phật hộ độ. Như cái bài sấm của tôi đã nói hôm nay, Phật không có bao giờ hỗ trợ mình được. Chính mình phát triển đi lên. Cho nên cụ cương quyết, cái tuổi không còn bao nhiêu, tuổi tác cụ nó không có chờ đợi cụ đâu. Cương quyết hành, thì cụ sẽ tiến. Tâm là biển tâm trung tâm bộ đầu. Thì biển tâm nó là biển chỉ có một ở trên đó mới hướng về Phật được. Còn cái tâm của phàm tâm, con tim nó là không có hướng về Phật đâu. Cho nên ông cụ vừa nói đó, trước kia ông tu trong cái phàm tâm mà thôi. Bây giờ sửa đổi về pháp lý, về trung tâm biển quan bộ đầu thì chỉ có một phát triển đi lên mà thôi. Đó. Như cụ nói, phương pháp của pháp lý là đúng, nhưng mà cụ hành thời gian không có lâu. Rồi đây cụ sẽ hành, cụ phải tháo khoáng tất cả những cái gì trong cái bản thể của cụ, điểm thiên địa của cụ khai thông ra. Rồi lúc đó cụ mới thấy rằng cái đạo màu, giá trị của đạo màu và cái tuổi tác của cụ sẽ được triển hạn và tu tiến để đánh đổ những sự mê muội. Và trước khi chúng ta muốn ảnh hưởng người khác, ta phải đoạt được một cái gì quý báu cũng như cụ vừa tường trình. Đó là do sự công phu chính cụ phải làm cho cụ. Cụ phải cương quyết công phu thì không trong vòng 6 tháng chắc có lẽ cụ sẽ thấy những cái triệu chứng rất hay và tiến bộ lắm. Không nên mê tín về cái chuyện hồi xưa, không nên nuôi dưỡng cái con tim bằng thịt, nhưng mà cụ lấy cái trung tiên điển quang bộ đầu cũng như cái hình của Đức Phật và hào quang đó là tượng trình cho Phật pháp. Cho nên chúng ta phải đi ngay trên đó chứ không có nên đi như con tim bằng thịt nữa.
Trung tiên hoàn toàn từ nay có được không là giáo
quý báu lắm. Hôm nay có cơ hội được gặp cụ, nhưng mà tôi xin nhắc cho cụ một lần nữa, hãy cố gắng làm pháp luân nhiều để cho nó tan cái vũ khí trong bộ phận phổi của cụ. Cái cơ quan đó nó còn hơn trượt nhiều lắm, cụ nhớ.
Thưa ông Tư, xin ông Tư cho biết con công phu có gì sai không?
Con thì chỉ lo công phu cho nó bình tâm và con sẽ lần lượt tiến lên để lớn lên học hành. Sẽ đem cho cái tâm con định, con cố gắng cứ giữ một mức đó công phu, để rồi con sẽ làm ổn định.
Nên đây là sẽ hỏi anh,
cái lầm tưởng của anh đối với tôi thì anh đã thấy có chứng minh nhiều lần rồi. Chứ không phải mới đây, thì cứ tiếp tục đó mà công phu. Cái chuyện gia đình, thì vợ chồng phải biết nhịn lẫn nhau để mà sống. Cái cuộc đời là tạm. Người đàn bà không hiểu cái cố tâm công phu của anh nhiều khi họ gây cấn, nhưng mà chúng ta cương quyết tu. Ngày kia ở thế gian ta làm vợ chồng, nhưng mà ta tu rồi ta là một bạn đạo, cho nên vợ chồng được tu sau này để giải thoát, để cho thoát khỏi cái kiếp tù tội ở thế gian. Đàn bà lúc nào cũng tánh nóng và eo hẹp, mình làm đàn ông mình phải rộng lượng, từ bi và cương quyết, nhịn để mà tu tiến. Có một lần nhắc nhở cho hai vợ chồng, bữa hôm nay được cơ hội gặp tôi, hai vợ chồng nên coi là bạn đạo để lo tu, sau này giúp đỡ các con, xã hội và xứ sở.
Cho đọc anh được không, có thất bại
nữa. Ở đây nói về đạo, tu hành, muốn giải thoát cái sự tham lam. Thằng ba này á, muốn biết về cái sự làm ăn, tham lam, làm giàu. Thì cái lúc tôi còn sống á, đặt tiền vẽ tôi mới nói, bây giờ tôi chết rồi. Không có nói chuyện làm ăn của bà nữa. Bởi vì có tâm tu, cô có cái tâm tu hành, thì nơi nào cô cũng tu được. Chứ không phải nên lên đây để tu mới được. Có tâm tu thì bất cứ chỗ nào chúng ta tu cũng được. Nhưng mà tùy theo cái phương tiện của cô sẽ tu, chứ không cần phải chỉ định nơi nào. Nhưng tới đây chỗ ăn nhau nó càng tốt. Nhưng mà mình phải phá cái chấp, đừng có nghe cái dư luận nói này kia nói nọ. Đó, chúng ta chỉ biết rằng khi mà cô tin rằng có ông Tư ở đây thì tự nhiên ông Tư chưa chết. Khi mà cô tin rằng Đức Phật Thích Ca ở Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca chưa chết. Mà cô cũng ráng tu, cô cũng vĩnh viễn không chết. Cái Phật sau này vô sanh vô tử, cho nên ở nơi nào chúng ta cũng có thể tu được. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng chấp nhận để mà tu. Tu theo pháp lý thì đi nơi nào cũng có sự giúp đỡ về cái thanh cứu điển ở bên trên, không có gì trở ngại, khỏi lo.
Từ từ xin đến từ từ biết rằng năm tới đây đông nam mà đạo như nữ mà đạo có ai được xuất đi được lên cõi trên?
Sang năm bây giờ cũng có người đi được, sang năm sẽ có người đi nữa. Mỗi năm đều có người ấn chứng được cái thể, có người đi lên hết.
Thường tư đã hỏi, ví dụ là quan điểm mà tam đạo á, ta nói ở đông đảo người ta hiểu rằng Phật tức là điện, điện tức là Phật.
Điện nó có hai giới, điện của bản thể, điện của ngũ hành và thanh khí điện và bất động thanh khí điện được tới. Minh tâm điện mới là Phật. Thành ra nó có giới, có lớp. Điện cũng nói điện nó xuất ra, nó chạy qua chạy lại trên mặt rằng nữa, cái đó cũng nói là Phật là không được. Đó là cái điện trong bản thể của ngũ hành. Ở bên trên kia, cái điện xuất ra ngoài thì cái điện của hồng trần cũng là thuộc về ở dưới cảnh trời. Thoát khỏi lên trên, trung thiên xuất lên mới đi tới đại định giới. Lúc đó là bất động chi điển, lúc đó mới đi là hoàn toàn theo Phật giới được.
Cái ông Phụng mà dẫn tôi tu pháp này đó, ông cũng bị nhập. Một lần ông đem 500 âm binh xuống đánh ông Tư, tuần này 500 âm binh thua rồi, thì sau một 500 âm binh nữa tới đánh, tôi chở từ Chợ Lớn xuống Sa Đéc đánh ông Tư, mà đánh thét thua. Đưa ổng có làm gì, ổng ngồi gì, ổng dễ tay vậy đó. Đối phương nói trời, tôi gãy chân trái rồi, tôi gãy chân mặt rồi, ông thằng già này nó ác quá này kia kia nọ, la ông chửi thằng già nó dữ quá, la ông rồi. Thằng già này nó ác quá, mà ổng không cho tôi đi khỏi, ổng kêu tôi đứng tấn đó. Cứ đứng đó là, bạn đứng đó là không có thằng nào, quỷ nào mà dám đi ngang qua đâu. Tôi đứng tôi chống lạnh cũng như là bodyguard vậy đó, đứng vậy. Tôi có biết gì đâu, hồi đó tôi có biết gì, mà tôi thấy tôi đứng đó là thằng kia nó không dám nhảy nhổm, nhưng nó sợ. Đánh mấy kỳ mới yên, nó mới tỉnh lại. Đúng như đánh giặc à, hay lắm, tôi cho tất cả mọi người nghe biết là đưa Zambiro rồi đi tới đứng một kích rõ ràng. Trận giặc mà, trận giặc thiên liêng, tôi kêu bằng trận giặc thiên liêng. Ông mà còn sống mà ra đây chắc là báo nó đang dữ lắm, hay quá. Nhưng mà ông không chỉ cái đó, ông nói không, cái đó thuộc về võ, tôi không chỉ cho bạn. Chỉ về văn thôi, võ không chỉ. Vì bạn hồi đó tuổi trẻ, bạn tánh nóng, quánh chết nhiều con quỷ, sau này bạn khổ lắm. Không cho. Vậy mà có nhiều đứa nó đi coi hát, nhưng nó bị nhập xác. Nó đòi cha mẹ phải cúng nó sẽ đạt. Tôi dẫn tới tôi nói không có cúng cái gì hết. Tới đây là không có cúng gì hết. Mà tôi hẹn mày 12 giờ trưa mai mày không rời khỏi xác này, tao đánh mày chết. Tôi nói vậy thôi. Đúng 12 giờ trưa mai, cha mẹ điện thoại tới nên nó đi khỏi rồi, nó yên rồi đi học. Cảm ơn. Mà tôi đâu có đánh gì đâu, tôi mới thăm thôi. Tôi có biết gì đâu mà đánh. Tôi nó sợ. Ông khổ luyện lắm á. Bùa phép mà thờ cúng không có đủ là nguy hiểm đó. Trong hư gì ông tư dễ bùa, không có mỡ, không có mực đỏ nha, ăn ngón tay không. Miếng giấy viết vẽ trên cái giấy quyến, mà khi ông vẽ rồi bắt có đốt pháo, ông cũng vẽ, thanh tịnh ông vẽ, vẽ trên nổi chữ không mấy câu. Uống vô là hết. Hay á. Khoa học thiệt. Cây mận mà nó đương chua, mà ông lấy giấy vàng bạc mà ông vẽ, ông niệm chú sao mà ông vẽ, ông dán, ông lấy từng tới bàn ăn, xuống ăn nó ngọt, ngọt lắm. Ông thường nói chuyện với mấy cái bông, trồng đứt cửa, tới ông nâng niu ông nói chuyện. Có cõi thiên liêng nhưng không phải không đâu. Cho nên tu mình phải khai triển trực giác của chính mình, chứ không có lệ thuộc bởi những cái cõi bên đó. Rồi cõi bên đó là khổ lắm. Cái đi thẳng một đường thì đi về Phật giới nó yên hơn. Còn đi về âm giới nó khổ lắm. Không có tiếng nữa. Bác hiểu nhiều, bác đi chùa nhiều. Bác hiểu rồi, rốt cuộc có cái gì đâu. Cũng niệm Phật mà rốt cuộc sợ Phật không? Ông Phật giả, không có ông Phật thiệt mà sợ hơi chứ đâu có dám làm gì đâu.